Kính thưa quý vị, như chúng ta biết, mỗi ngày lại có thêm nhiều giống loài động thực vật biến mất khỏi bề mặt trái đất. Đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta đang trên con đường suy tàn. Khái niệm về một cuộc tuyệt chủng lần thứ 6 ra đời cách nay 2 thập niên do nhà cổ sinh học người Kenya Richard Leakey và nhà nhân chủng học người Anh Roger Levin đề xuất đang ngày càng được đông đảo cộng đồng khoa học nhìn nhận. Sự suy tàn của sinh giới, như nhiều ghi nhận, dường như đang diễn ra trước con mắt thờ ơ của đông đảo cư dân trên hành tinh. Liệu sự suy tàn này có thể sánh với 5 đợt tuyệt chủng lớn trong lịch sử trái đất hay không? Cơ chế và những nguyên nhân nào dẫn đến sự tuyệt diệt của các giống loài trước đây? Và những bài học nào có thể rút ra từ quá khứ? Chương trình tạp chí Autour de la Question và Ce n'est pas du vent của RFI có cuộc tọa đàm với các tác giả 2 cuốn sách phổ cập khoa học mới công bố về chủ đề này để chuyển đến thính giả một số thông tin cơ bản. Các khách mời của tạp chí là 2 nhà cổ sinh học Bruno David và Patrick de Veve, đồng tác giả cuốn Đa dạng sinh học theo vết các khủng hoảng, và chuyên gia môi trường Raphael Bie cùng phóng viên khoa học Sylvestre Huyê, 2 đồng tác giả cuốn Đa dạng sinh học trên con đường tiến đến một cuộc diệt chủng thứ 6. Tác phẩm được chấp bút cùng với nhà sinh học đại dương Philippe Curie và Michel Loro, chuyên gia về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái. Trước hết, nhà báo Sylvestre Huyê cho biết suy nghĩ của ông về việc liệu mức độ suy tàn đa dạng sinh học hiện tại có thể gọi là diệt chủng được hay không.
C'est une évidence, la quasi-totalité des écosystèmes terrestres et marins aujourd'hui ne sont pas épargnés par l'action humaine.
Điều này là hiển nhiên, gần như không có hệ sinh thái trên cạn và dưới nước nào hiện nay là không bị bàn tay của con người can thiệp. Điều mà ta quan sát thấy đầu tiên là sự khan hiếm các sinh vật hoang dã, khan hiếm ở mức độ cao. Ví dụ như ở các đại dương so với giai đoạn trước thời kỳ đánh bắt hải sản theo lối công nghiệp, cách nay khoảng 150 năm, số lượng cá ăn thịt có kích cỡ đã giảm xuống 80%, số lượng cá lớn giảm 2/3, số cá mập giảm 99%. Con số tôi vừa nêu lên đã được công bố. Đây là kết quả của những nghiên cứu nghiêm túc kết hợp giữa xây dựng mô hình với quan sát thực tế và tham khảo lưu trữ. Những kết quả nói trên rất ít bị phản bác.
À la fois des modélisations mais aussi des observations, le recours aux archives et ils ne sont guère contestés.
Chuyên gia môi trường Raphael Bie, nghiên cứu viên thuộc Viện Phát triển Bền vững và các quan hệ quốc tế có trụ sở tại Nouvelle-Calédonie, Thái Bình Dương thuộc Pháp, đưa ra một góc nhìn bổ sung để giúp công chúng hiểu rõ hơn về tiếp cận khoa học đối với hiện tượng biến mất các giống loài.
Oui, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que si les scientifiques émettent des réserves quand on, avant de répondre à une question comme celle que vous posez,
cần phải nói rằng nếu như các nhà khoa học rất thận trọng trong việc đưa ra các nhận định về vấn đề được đặt ra, là bởi vì họ không có trong tay một danh sách đầy đủ các giống loài đang sống hiện nay, và công việc của họ không phải là để theo dõi, để gạch đi một loài bị tuyệt diệt khi nhận được các thông tin vì nhiều lý do. Một trong những điều căn bản là họ không biết hết các giống loài đang tồn tại hiện nay. Nếu ước tính hiện nay có khoảng 10 triệu giống loài, thì số lượng mà các nhà khoa học biết được thực sự cũng chỉ vài nghìn. Nói chung, việc tính đếm số lượng các giống loài chủ yếu dựa vào việc thống kê, mô hình hóa, v.v. Như nhà sinh học đồng nghiệp Sylvestre Huyê nhận xét, hiện nay chúng ta biết ngày càng rõ hơn về môi trường sinh sống của các giống loài. Không thể không thấy rằng môi trường sinh thái bị phá hủy trên quy mô lớn tại những nơi có sự đa dạng sinh học lớn như ở các vùng rừng nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới khô, các vùng có san hô. Chúng ta hiểu rất rõ rằng khi các khu vực như thế bị mất đi, sự đa dạng sinh học cũng mất đi theo. Chúng ta không biết rõ đã mất đi bao nhiêu loài, nhưng có thể thấy rằng đã mất rất nhiều.
On sait très bien quand on détruit ça, on perd de la biodiversité, on n'a pas besoin, on sait pas combien, mais on en perd beaucoup.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài France Info, chuyên gia về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái Michel Loro, đồng tác giả cuốn Đa dạng sinh học trên con đường tiến đến cuộc diệt chủng lần thứ 6, đã nhấn mạnh thêm đến mức độ hủy diệt đang diễn ra hiện tại.
Tôi cho rằng nhận định về sự diệt vong hàng loạt của giống loài được giới khoa học đồng thuận. Nếu có tranh luận thì đó là việc chúng ta đang ở giai đoạn nào, ở thời điểm khởi đầu hay đã rơi trong quá trình này rồi. Thuật ngữ diệt vong hàng loạt được các nhà cổ sinh học đưa ra mà thước đo thời gian của ngành khoa học này rất khác với thời gian mà chúng ta quen hình dung. Ví dụ như điều này tương đương với 75% giống loài bị hủy diệt trong vòng 1 triệu năm, còn chúng ta thường nghĩ đến những gì diễn ra trong thế kỷ này hay thế kỷ tới. Về phần mình, tôi nghĩ rằng quá trình diệt vong này rõ ràng đã bắt đầu. Tốc độ diệt vong hiện nay cao gấp hàng trăm lần so với tốc độ diệt vong thông thường. Và tốc độ này trong thế kỷ tới dự kiến sẽ là 10.000 lần cao hơn.
Để hiểu được rõ hơn xu thế đang diễn ra trên trái đất hiện nay, quay ngược trở lại với những gì đã diễn ra hàng chục, hàng trăm triệu năm về trước là điều cần thiết. Patrick DeWever, nhà địa chất học, chuyên gia về tiểu hóa thạch, giải thích một số đặc điểm của các lần tuyệt chủng lớn trước đây.
445 triệu năm trước, lần đầu tiên do khí hậu đột ngột lạnh xuống, vào thời điểm đó chưa có sinh vật trên đất liền. Lần thứ hai, vài trăm triệu năm sau, khoảng 375 triệu năm, khủng hoảng gây ra do oxy trong nước bị hạ thấp vì nước thiếu lưu chuyển. Lần khủng hoảng thứ ba là vào khoảng 250 triệu năm trước. Đây là lần khủng hoảng lớn. Một số người đưa ra con số 96% giống loài biến mất. Đây cũng là lần mà chính sự sống cũng có nguy cơ biến mất theo. Cuộc khủng hoảng này nằm giữa kỷ đệ nhất và kỷ đệ nhị. Vào khoảng 200 triệu năm trước, có một cuộc khủng hoảng thứ tư. Cuộc khủng hoảng thứ năm gần đây nhất xảy ra vào khoảng 65 triệu năm, lần này nhỏ hơn. Thời kỳ này chứng kiến sự tuyệt chủng của các loài khủng long.
Ngược lại với quan điểm về một cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học hay sự diệt vong của các giống loài, giống với hiện tượng ngày tận thế như đông đảo công chúng quan niệm, đặc biệt qua các thông tin hay phim ảnh về cuộc diệt chủng của loài khủng long cách nay 65 triệu năm, ông Bruno David, chuyên gia về tiến hóa sinh học, đưa ra một cái nhìn khác khi ông chỉ ra rằng cần phải hiểu thế nào cho đúng về một cuộc diệt chủng sinh vật.
Une crise, l'image qu'on reprend tout le temps, c'est l'image qu'on voit dans les films ou sur des affiches ou dans des bandes dessinées.
Một cuộc khủng hoảng mang hình ảnh mà chúng ta thường thấy qua các bộ phim, các quảng cáo, các tranh hoạt hình với những con khủng long hoảng sợ trước cảnh một thiên thạch khổng lồ lao xuống chiếc đầu đáng thương của chúng. Chúng tự bảo cái chết đang đến. Khủng hoảng thực chất không phải vậy. Khủng hoảng không phải là chết chóc một cách nghịch lý như vậy đấy. Khủng hoảng ở đây chính là việc sinh sôi không còn, các giống loài sinh đẻ ngày càng ít đi, hay nói cách khác, thành tích sinh nở giảm xuống. Quá trình này dẫn đến các thế hệ tiếp nối ngày càng ít dần và giống loài bị tuyệt diệt. Nếu điều này diễn ra đối với nhiều giống loài như Patrick DeWever nhận xét thì đó sẽ là khủng hoảng. Một cuộc khủng hoảng nếu nhìn về phương diện hóa thạch, điều này không thể hiện qua việc có nhiều hóa thạch, các sinh vật chết, tức là các nghĩa địa hóa thạch, mà là qua việc không có các hóa thạch trong một tầng đất bị khủng hoảng. Ở đó không có các hóa thạch. Các tầng đất nằm ở giữa kỷ đệ nhất và kỷ đệ nhị, nơi diễn ra các đợt tuyệt diệt lớn chưa từng thấy đối với sinh giới. Ở đó gần như vắng bóng các hóa thạch, tất nhiên không hoàn toàn trống rỗng. Vì nếu thế thì không còn sự sống trên trái đất, nhưng ở đó không tồn tại các nghĩa trang hóa thạch.
Alors pas totalement vide, sinon il y aurait plus de vie sur Terre, mais quasiment vide de fossiles. Donc ça n'est pas une hécatombe.
Tìm hiểu về quá khứ giúp cho chúng ta những gì để nhận biết xu thế đang diễn ra hiện nay, chuyên gia về tiến hóa sinh học Bruno David nhận định.
Ce livre on l'a vraiment fait pour essayer de tirer les leçons du passé. C'est-à-dire qu'on a un échantillon de crise, il y a les cinq majeurs, mais il y en a beaucoup d'autres, comme a dit Patrick.
Cuốn sách này thực sự được viết ra để rút ra những bài học từ quá khứ. Chúng ta có các dữ kiện từ năm cuộc khủng hoảng lớn, không kể nhiều cuộc khủng hoảng khác, như Patrick đã nói. Như vậy, chúng ta có được các dữ liệu cho phép rút ra những bài học. Điều chúng tôi rút ra từ quá khứ là mọi giai đoạn khủng hoảng đều do nhiều nguyên nhân. Tình hình sinh thái hiện nay như thế nào? Trước hết, chúng ta có sự suy thoái về môi trường sống. Điều này có nguyên nhân là cách thức mà con người sử dụng hành tinh của chúng ta với những điều mà chúng tôi đã nói như gây ô nhiễm, phá rừng. Có những vấn đề chúng tôi chưa nói như nạn đánh bắt hải sản quá mức. Con người còn có một hành động khác nữa, đó là di chuyển động vật từ vùng này đến một vùng rất xa khác. Việc này tạo nên tình trạng nhiều loài sinh vật xâm lấn, phá hủy các hệ sinh thái hiện có. Và tiếp đó là hiện tượng biến đổi khí hậu. Như vậy, chúng ta đã có ít nhất ba nhân tố đe dọa chủ chốt đối với sự sống còn của các giống loài. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng đa nhân tố. Phương diện quan trọng thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh không phải là số lượng các giống loài bị diệt vong. Hiện nay đáng lo ngại nhất mà là sự suy giảm số lượng cá thể của từng giống loài. điều này tương ứng với tính chất của một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, cho dù chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu. Nhưng giống như bạn Patrick đã nói, chúng ta sẽ rất nhanh chóng đi đến thảm họa.
Mais par contre, comme le Patrick le disait, il va sans doute le redire, on y va très très vite.
Về sự diệt vong của các loài sinh vật lớn, nhất là các động vật có vú, chúng ta có thể quan sát được tương đối dễ dàng. Nhưng còn đối với các sinh vật nhỏ bé thì sao? Theo nhà sinh học Michel Loro, thì số lượng những sinh vật mà chúng ta biết được lưu giữ trong các bảo tàng ước tính khoảng 1,5 đến 1,8 triệu. Ngay trong số những loài được mô tả thì nhiều loài cũng không được biết rõ. Tuy nhiên, số các giống loài được ước tính tổng cộng khoảng 10 triệu. Như vậy có nghĩa là chúng ta còn phải khám phá thêm từ 5 đến 6 lần số lượng các loài mà chúng ta đã biết. Số lượng sinh vật nói trên chưa bao gồm các vi khuẩn mà mới chỉ là các tế bào eukaryote có độ phức tạp cao. Đối với các vi khuẩn bậc thấp thì khái niệm giống loài không thực sự tồn tại và như vậy cần phải có một cách tính toán khác. Để hiểu được mối quan hệ giữa di truyền và vận mệnh của các giống loài, cần quay trở lại một lĩnh vực mà chúng ta đều biết khá rõ, đó là ngành trồng trọt. Chúng ta biết sự đa dạng di truyền của các giống cây trồng là hết sức quan trọng đối với khả năng kháng cự của chúng trước các biến đổi khí hậu, bệnh tật, v.v. Tuy nhiên, theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, thì chúng ta đã mất đến 75% giống cây trồng trong vòng thế kỷ 20. Trong số những nguyên nhân đe dọa trực tiếp sự diệt chủng của các giống loài trên đất liền, Bruno David nhấn mạnh đến hai hiểm họa chính.
Ces augmentations de pesticides, d'herbicides, d'insecticides dans les cultures de manière intensive qu'on impose quasiment aux agriculteurs. C'est vrai, il a raison.
Sự tăng trưởng của thuốc trừ sâu, diệt côn trùng, diệt cỏ đối với nền nông nghiệp thâm canh là một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc 420 triệu cá thể chim bị chết tại châu Âu trong vòng 30 năm. Đây là những loại chim thông thường như chim sẻ ngô, chim chích, v.v. Đây là một số lượng khổng lồ, chiếm khoảng 20% số lượng chim chóc. Như chúng tôi đã trình bày, vấn đề không phải là chim chóc bị chết hàng loạt, mà là chúng ít sinh sản hơn. Người ta đã đặt các loài chim vào các điều kiện môi trường, khiến cho số lượng chim sinh ra, đạt tuổi sinh sản và sinh đẻ ít hẳn đi. Không thể trả lời cho câu hỏi là bao nhiêu cá thể còn lại để nói rằng một loài bị tuyệt diệt. Đối với các loài động vật có vú thông thường, nếu dưới 1.000 hay 10.000 cá thể thì có nguy cơ diệt chủng, vì vấn đề quan trọng ở đây là đa dạng về di truyền. Sự đa dạng di truyền cho phép quá trình chọn lọc tự nhiên theo hướng tích cực có thể diễn ra. Nếu không có được sự đa dạng di truyền, tình hình sẽ tồi tệ.
On tue la vie dans les sols et on remplace cette vie dans les sols par de la chimie.
Cũng về các mối đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học, chương trình tạp chí Ce n'est pas du vent của RFI giới thiệu cuộc tranh đấu của nhà môi trường người Ấn Độ Vandana Shiva, tác giả cuốn Vì một sự bất tuân sáng tạo. Bà Vandana Shiva là người được nhận giải thưởng cao quý Guy Livelihood Award, tạm dịch là Mưu sinh chính đáng, thường được coi là giải Nobel vì môi trường và phát triển con người. Được vinh danh vì đã đặt phụ nữ và sinh thái ở vị trí trung tâm của sự phát triển hiện đại, Vandana Shiva đặc biệt tập trung nỗ lực của bà trong cuộc chiến chống lại ngành công nghiệp cây trồng biến đổi gen, được ví như những hạt giống nô lệ và hủy diệt.
RFI, les voix du monde.
Đa dạng sinh học với tư cách là tất cả những gì liên quan đến sự sống là một thực tế vô cùng phức tạp. Những gì mà con người biết rõ cho đến nay vẫn còn là một phần nhỏ. Không kể thế giới sinh vật ở bên ngoài, ngay trong cơ thể chúng ta, số lượng các tế bào vi khuẩn cũng đã nhiều hơn gấp bội số lượng tế bào của toàn cơ thể theo một số nghiên cứu gần đây. Một thế giới mênh mông mới đang dần dần được khám phá. Tuy nhiên, dù còn vô số giống loài sinh vật trên trái đất còn chưa được giới khoa học biết đến hay hiểu biết đến nơi đến chốn, thì viễn cảnh tuyệt chủng của sinh giới nói chung lại không phải là điều gì xa xôi do những biến đổi khí hậu ghê gớm đe dọa các hệ sinh thái nhưng trước hết là do bàn tay khai thác vô lối của con người. Trở lại với cuốn sách Đa dạng sinh học trên con đường tiến đến một cuộc hủy diệt thứ 6, đồng tác giả Sylvestre Huyer nhấn mạnh rằng, cho dù viễn cảnh hủy diệt đang nhãn tiền, nhưng không phải vì thế mà không nhận ra các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh thái dưới những hình thức khác nhau, bền bỉ trong suốt hơn một thế kỷ rưỡi qua trước những đe dọa thường trực của quá trình công nghiệp hóa mang tính chất khai thác và hủy diệt, đặc biệt với việc thành lập các khu vực bảo tồn, các công viên sinh thái. Mở rộng các không gian bảo tồn, thực hiện tốt việc bảo tồn, giới hạn các tác động môi trường của các hoạt động khai thác công nghiệp, cũng như việc thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo lối công nghiệp hóa, thay đổi lối sống, hướng đến một nền kinh tế tái chế, một sinh hoạt tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu. Rất nhiều con đường cơ bản đã và đang được mở ra nhằm ngăn chặn sự gia tốc của những nhân tố hủy hoại môi trường, hủy hoại sự đa dạng sinh học. Một giống loài mất đi có thể rất nhanh chóng, nhưng để phục hồi những gì tương tự, tự nhiên sẽ phải mất hàng chục triệu năm, chưa kể nhiều tác hại chưa được biết đến do đa dạng sinh thái bị hủy diệt gây ra đối với đời sống con người. Liệu xã hội con người có đủ khả năng ngăn chặn đã đi đến của cuộc đại tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6 hay không?
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? About flowering fields, is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice?